Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày mùng mấy? Mùng mấy? Mùng 8 tháng 3 là ngày gì? À, quốc tế phụ nữ. Ngày quốc tế phụ nữ. Gì đó, mấy bà hay đọc hôm nay mùng 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi ra đi vào, vì cái gì nữa, các chàng trông thấy chẳng nói sao, thì chị em phụ nữ bèn đi vào đi ra. Chả lẽ như vậy không được, cho nên chúng ta phải một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả các bạn các chị. Những người phụ nữ rất là vinh hạnh vì chúng ta có một người phụ nữ nổi bật nhất trên tất cả những người phụ nữ, trên tất cả mọi người, mọi loài thụ tạng. Người phụ nữ ấy tên là Maria. Cho nên các bà, các chị cũng là phụ nữ. Đức Maria cũng là phụ nữ. Cho nên vai trò của những người phụ nữ trong xã hội và trong giáo hội rất được trân trọng. Xin một tràng tay thật to nữa để chúc mừng các bạn, các chị. Cho nên sáng nay tôi nhận được mấy người gửi, bảo hôm nay cha có biết ngày gì không? Bảo chưa biết, bảo mùng 8 tháng 3. Và vậy cha con gửi cha cái này. Đọc hai cái bài thơ này, chị em thấy thân phận phụ nữ nó như thế nào nha. Điểm muốn sướng trước hay muốn khổ trước? Các bà, các chị muốn sướng trước hay khổ trước? Khổ trước hay sướng trước? Rồi, muốn khổ thì cho khổ. Đây là: thứ hai em phải đi làm, thứ ba em cũng vì làm phải đi, thứ tư làm việc nên đi, thứ năm càng phải vội để đi làm, thứ sáu em cũng phải tham, thứ bảy bận quá vì làm phải đi, chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy, ở nhà buồn quá có khi đi làm. Khổ không? Khổ không? Khổ đi làm suốt. Biển muốn sướng nha, sướng không? Sướng. Đây là mấy ông đâu, ai là mấy ông giơ tay? Mấy ông giơ tay dùng cao dùng tôi coi, giơ tay cao lên. Cái ông kia có là đàn ông không mà không giơ tay? Ở ngoài ai không giơ tay hỏi coi ông là đàn ông hay đàn bà. Rồi các ông nghe nhá. Rồi đây này, các ông nghe, ngày 8 tháng 3 phải làm như thế này: em cứ ngồi ngắm hoa, em cứ ca cứ hát, anh sẽ lo rửa bát, anh cắm cúi quét nhà, anh bế con giặt tã, em uống gì anh pha. Sướng không? Chợ gần hay chợ xa, anh lần ra được hết, món em ưa anh biết, em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn thoa kem, anh nhặt rau vo gạo, em ung dung đọc báo, anh tay nấu tay xào, anh tự làm không sao, đừng lo gì em nhé. Thôi đủ chưa các bạn, đủ chưa? Tôi hỏi tại sao có ngày phụ nữ mà không có ngày phụ ông? À, ông thứ, tại sao có ngày phụ nữ quốc tế mà không có ngày phụ ông là sao? Hả? Ông này đẹp trai đâu kiếm. Dạ. Anh có vợ chưa?
Dạ chưa vậy.
Không có vợ một chút. Không biết nói sao rồi. Ừ. Có vợ chưa?
Dạ có rồi.
Rồi. Hôm nay khoan, đừng có vợ phải đứng. Không có vợ được ngồi, có vợ phải đứng. À, vậy sáng giờ ông đã chúc mừng vợ gì chưa?
Dạ rồi.
Chúc mừng sao nói nghe.
Ừ, dạ con quên mất rồi.
Rồi ông.
Dạ.
Rồi ngồi xuống.
Con có vợ rồi à? Con có vợ 5 con rồi à?
Vâng.
Con chứ.
Vợ 5 con hay 5 con vợ?
5 con ạ.
À. 5 con vợ.
Vâng, không là 5 đứa con ạ. À.
Rồi, khoan từ từ. Rồi sáng giờ đã có gì chúc mừng vợ chưa?
Dạ con ở mãi Thanh Hóa cơ. Ừ. Vào đây thì con cũng chỉ nghĩ đến thôi chứ còn cũng không ở gần để mà chúc. Ừ. Dạ bây giờ xin cha cứ cầu nguyện thêm cho con để ngày xưa mãi mãi chứ con gần nhau con lại chúc liên tục, một năm nào con chúc được.
Rồi. Dạ. Thằng ông ngồi xe lăn rồi có chúc gì bà không?
Dạ con xin cầu mày cầu thế này. Hôm nay mùng 8 tháng 3 để tôi vô bếp cho mẹ con bà nghỉ ngơi. Bà đã bị nói thế này: ông ơi, phim hay khách quý ông cứ ngồi, còn việc bếp núc là của mẹ con tôi đấy mà.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Cả vợ lẫn chồng cứ nhường cho nhau cái điều tốt, cứ dành lấy cái phần thiệt cho mình, ông cũng dành phần thiệt, bà cũng dành phần thiệt, hai bên đều dành phần thiệt và nhường phần tốt nhất cho chồng, nhường phần tốt nhất cho vợ mình. Bây giờ ông đọc lại một lần nữa, đọc to lên cho mọi người nghe. Ông ngồi xa lăn nhưng mà ông đọc to lên.
Đọc. Hôm nay mùng 8 tháng 3 tối nay vô bếp để mẹ con bà nghỉ ngơi. Ông ơi, khách cà phê máy khách quý ông ngồi, còn việc bếp núc của mẹ con tôi đó mà.
À. Thưa chị em, nếu mà gia đình nào cũng như vậy, cũng hai vợ chồng nhường nhịn nhau, vừa nhường mà phải nhịn nữa thưa anh chị em. Có khi ta nhường mà ta không nhịn cho nên là ta bị nhường mà không nhịn thì nó sinh ra cái gì? Nhường mà không nhịn nó sinh ra cái gì? Ung thư. Tại vì mình không nhịn được á, mình tức á, cái khối u nó ở trong mình á, nó sinh ra cãi nhau, rồi sinh ra cắn nhau, rồi sinh ra cấu nhau, rồi sinh ra xé xác nhau, rồi đổ axit cho nhau, đúng không? Rồi dâng lễ cầu hồn cho nhau. Thế thì ta thấy rằng là nếu trong một gia đình mà vợ chồng biết nhường nhịn nhau như vậy thì nên giấu lạ, nên giấu lạ cho các gia đình khác, đặc biệt là giấu lạ cho những gia đình không phải là Công giáo. Nếu mỗi gia đình Công giáo chúng ta vợ chồng biết yêu thương nhường nhịn nhau như vậy, như là ông ấy nói là con vợ con ở Thanh Hóa, con không có về được, nhưng mà lúc nào chúng cũng yêu thương nhau, lúc nào con cũng nhớ nhau, năm nào chúng cũng cầu cũng gì đó, thì đấy là điểm lạ. Chúa Giêsu nói với những người đám đông dân chúng đến với Chúa, họ đến rất đông, và Chúa nói với họ rằng cái thế hệ gian tà sa đoạn này không ban cho chúng một dấu lạ nào cả, ngoài Jonah, tiên tri Jonah. Anh chị em biết Jonah là một tiên tri được Chúa sai đến cho dân thành Ninive. Dân thành Ninive là một cái thành phố mà người ta sống sa đọa, người ta sống tội lỗi, người ta bỏ Chúa, thờ tà thần, người ta chạy theo dục vọng, người ta chạy theo danh vọng, người ta chạy theo quyền lợi, theo quyền lực, mà không quay trở về với Chúa. Dân thành Ninive ấy chưa sám hối, chưa quay trở về với Chúa, họ đang sống trong tội lỗi, trong sa đọa, trong ăn chơi. Và Thiên Chúa muốn trừng phạt dân thành này vì nó tội lỗi quá, cả thành từ vua đến quan đến dân tội lỗi quá. Trước khi trừng phạt, trước khi giờ công thẳng thì là giờ của tỏ lên, giờ của lòng thương xót. Trước giờ công thẳng là giờ mà Chúa trừng phạt, thì Chúa cho con người ta được hưởng giờ của lòng thương xót. Vì thế mà dân thành Ninive đáng lý ra họ phải lãnh nhận cái hậu quả của việc họ làm, đó là sự trừng phạt vì tội lỗi họ đã gây ra. Anh chị em biết Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng là đấng rất công bằng, công thẳng. Ta không thể nhờn mặt được, ta không thể lờn mặt được, ta không thể ỷ y là Thiên Chúa giàu lòng thương xót rồi thì mình muốn làm gì thì làm. Cũng giống như cha mẹ yêu thương con cái, cha mẹ yêu thương con cái sẵn sàng hy sinh mọi sự cho con, nhưng không có nghĩa là con mình nó hư thân mất nết rồi chiều nó muốn nó làm cái gì cũng cho nó hết. Một số cha mẹ ngày hôm nay mắc vào cái bệnh quá nuông chiều con mình, không có sự công thẳng, không có sự nghiêm nghị và phải nghiêm trị nữa, cho nên con cái nó lợn mặt. Ngay từ bé mình cứ nuông chiều nó đòi cái gì cũng cho. Thí dụ một cái chuyện rất nhỏ tôi nói với anh chị em là đến đây giáo điểm Tin Mừng là nơi cầu nguyện, giáo điểm Tin Mừng là nơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, giáo điểm Tin Mừng là nơi mà người ta đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến đây chỉ có cầu nguyện và cầu nguyện mà thôi. Anh chị em dĩ nhiên đi thì không có ai chăm con, phải đưa con mình đi, điều đó không có gì sai, mà còn rất đẹp. Tôi thấy có những bà mẹ ẵm đứa con đi bé xíu, tôi nói được bao lâu rồi thưa cha, mới có 2 tháng, có đứa nó bế còn đỏ hòn, thưa cha mới có 1 tháng bà mẹ bế đứa con đi nắng như thế này mà rất là vui, rất là khỏe, đẹp lắm thưa anh chị em. Rồi có những bà mẹ khác thì tay thì bế, tay thì bồng, tay thì dắt. Tôi nói mấy đứa? Dạ thưa cha 4. Tay dắt, tay bồng, tay bế, tay ấp, 4 đứa. Và rất là vui vẻ. Anh chị em đưa con đi, Chúa nói rằng hãy để trẻ nhỏ đến với thầy mà, Chúa không có xua, chúng tôi cũng không có cấm. Nhưng vì nơi đây là nơi cầu nguyện, cho nên tha thiết xin anh chị em giữ vững kỷ luật là đừng mua bong bóng, đừng mua đồ chơi cho con nít, cho trẻ em. Vì nếu một đứa nó có chơi bong bóng, ta biết con nít mà nó thích đồ chơi lắm. Tôi ngày xưa còn bé tôi cũng thích đồ chơi lắm. Cho nên nếu mà một đứa nó có chơi bong bóng thì những đứa khác nó cũng đòi bong bóng. Giá mà không có đứa nào có thì không có gì để mà nó đòi, nhưng chỉ cần một đứa có thôi là người mẹ không có rất là khổ. Chả nhẽ mình không cho nó, tội nghiệp, nó khóc, nó dãy, nó đòi, nó cứ chỉ bong bóng đó. Mình có tiền, có khả năng, bây giờ làm sao bây giờ? Cho nên những anh chị em khác đừng nên cớ cho những người khác vấp phạm. Và tôi muốn nói với cái người bán là thôi xin các anh bán gì thì bán, đừng có bán mấy cái đồ chơi, bán bong bóng, vì đây không phải là khu du lịch, đây không phải là khu giải trí. Các anh đừng tưởng rằng cứ thấy đông người là muốn đem cái gì bán thì đem, không phải đâu. Đây là nơi cầu nguyện. Bà con đến đây họ có chọn lựa, chứ không phải là xô bồ như là mình đi những Hạ Long hay là đi nuôi cái gì đó sở thú, hay là đi bà gì đó không biết. Đây không phải, đây là nơi cầu nguyện, không phải là nơi mà mình cứ đến họp nhau rồi chỉ ăn uống. Có những nơi mang tiếng là nơi cầu nguyện, là nơi hành hương, nhưng mà người ta kéo nhau đến tụ tập năm túm ba rồi thì đưa bia bọt ra ngồi nhậu với nhau, tối ngồi đánh bài, ngồi nhậu, thay vì canh thức để cầu nguyện lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, thì xe hơi rồi mang đồ đi theo, rồi như là đi cắm trại ấy. Đây phải là nơi để cắm trại, họ đem ra bia bọt rồi thì họ nhậu với nhau, họ ca hát với nhau, rồi mời các ca sĩ hải ngoại, ca sĩ siêu sao đến hát những bài hát trữ tình hay là bài dịch gân, rồi thì múa rồi thì nhảy. Hỏi vậy để làm gì? Bảo làm vậy để câu người ta đến, làm vậy người ta mới đến. Tôi hỏi thật lòng anh chị em đến có phải vì để nghe ca nhạc không? Trả lời mạnh lên, đến có phải vì để nghe ca nhạc không? Không mạnh lên, nếu mà không thì phải dứt khoát, không có phải là lơ mơ. Anh chị em đến có phải để đi mua sắm không? Có phải đến để ăn chơi không? Bìa không giơ tay mạnh lên nha. Đến có phải để ăn chơi không? Đến có phải mua sắm không? Đến có phải để tụng năm tụng ba ăn uống không? Đến có phải để mua đồ chơi không? Đến có phải để cầu nguyện không? À, cũng không. Đã có tỉnh thức, cho mời chào hoa tay, có tỉnh thức. Chúng ta đã đi được một tuần tĩnh tâm rồi, cho nên có tỉnh thức. Bởi vì nếu mà không tỉnh thức là cứ không cầu nguyện không cũng không tiểu. Cho nên rõ ràng anh chị em có sự tỉnh thức ở trong đó, để biết lắng nghe, biết nghe cái gì, nghe như thế nào, đúng sai mình biết phân biệt. Cho nên chúng ta không đến đây để ăn chơi, không đến đây để mua sắm, không đến đây để ăn nhậu, không đến đây để nghe ca nhạc, cũng không đến đây để nhảy nhót, cũng không đến đây để hát karaoke, cũng không đến đây để mua sắm cái gì cả, nhưng mà đến đây để cầu nguyện. Và nhất là 40 ngày tĩnh tâm này, mình phải nên giấu lạ cho những người chung quanh, phải nên giấu lạ cho những giáo xứ khác, và nên giấu lạ cho cả thế giới ngày hôm nay. Họ không còn tin vào Chúa. Cái thế giới mà người ta cứ mở miệng ra là có thần mới vực được đạo, cái thế giới mà duy vật, thế giới chỉ có vật chất, thế giới chỉ có tiền, chỉ có cơm áo gạo tiền, chỉ có lo ăn lo chơi lo hưởng thụ, mà mở miệng ra là có thực vi vực được đạo. Ngay cả những người đi tu mà cũng cứ mở miệng ra là nói gì thì nói chứ cha ơi cũng phải có thực mới vực được đạo. Ngay cả những người mà đã đi tu rồi mà còn mở miệng ra nói câu đó thì làm sao mà còn hướng dẫn người dân được. Người mục tử mà nói rằng có thực mới vực được đạo thì dân nó bảo vậy thì con cứ ở nhà con lo kiếm gạo thôi, vì có gạo mới vực được đạo, rồi thì còn ai đi lễ, còn ai cầu nguyện, rồi chờ khi nào mà có gạo đầy đủ rồi người ta mới đi lễ. Ngó thử coi có ai giàu có ở đây, có ai xe hơi, có ai nhà lầu, có ai đại gia hiện diện nơi đây không? Có không? Không đâu. Đấy, đúng ra nếu mà bảo rằng có thực mới vượt được đạo thì nhà thờ phải toàn những người giàu chứ, phải toàn những người có của chứ, phải toàn những đại gia chứ, phải không? Tại vì họ đã có thực rồi. Thế không? Thì họ phải đến họ vực cái đạo mình lên chứ. Mà những người giàu có vực cái đạo lên được không? Chúa nói không thể làm tôi hai chủ được. Không. Nếu làm tôi Thiên Chúa thì không làm tôi tiền bạc được. Cho nên đạo của chúng ta dứt khoát không có cái chuyện mà có thực mới vực được đạo. Mà nếu mà bảo rằng có thực, đó là thực lòng, thực tâm, đó mới gọi là thực. Chứ không phải thực là du thử du thực, không phải thực là lương thực. Mà nếu lương thực thì phải là lương thực thiêng liêng. Con người ta sống không bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Đây, lương thực hàng ngày là lời Chúa, chứ không phải lương thực là cứ ăn. mở miệng ra là nghĩ đến ăn, đầu óc cũng là không chỉ nghĩ đến ăn, nhậu, hưởng thụ. Không, lương thực đây là lương thực hàng ngày, là lương thực hàng sống. Đó là lời hàng sống. Người ta không thể vực được đạo nếu mà không có lương thực là của ăn. Nuôi linh hồn người ta là lời của Chúa, là mình máu Thánh Chúa. Rõ chưa? Rõ không? Còn cứ mở miệng ra là có thực mới vực được đạo nữa không? Bỏ ngay cái đó đi. Mà nếu có ai nói thì nói rằng xin lỗi, lương thực đây là lương thực nuôi dưỡng phần hồn thì mới vực được đạo. Còn lương thực nuôi dưỡng thân xác thì có tiền nó chỉ sinh tật mà thôi. Chúa nói người giàu có mà vào nước Thiên Chúa khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Ở đó có thực mới vực được đạo. Rõ không? Phải xác tín mạnh như vậy, lý thật chắc để không có rung rinh, không có lung lay. Người ta hơi nói như vậy bắt đầu ở he, ở he, ở he, cứ ở he, ở he. Rõ không ạ? Cho nên khi chị em sống như vậy, anh chị em nên giấu lạ cho thế giới này. Giấu lạ cho thế giới ngày hôm nay, khi mà mình dám nói với thế giới rằng đúng, có thực mới vực được đạo. Nhưng thực đây là thực thà, thực đây là trung thực, thực đây là sự thật. Vì Chúa nói sự thực, sự thật giải phóng con người. Sự thật sẽ giải phóng con người. Còn quanh co rồi gian dối rồi gian lận, rồi thì lấp liếm, rồi thì móc túi, rồi thì móc ngoặc, rồi thì chôm chĩa, rồi thì nói quanh nói co, cái đó không có thật thì không bao giờ vực được đạo. Cần là sự trung thực, rõ không? Cần là sự thật, sự thật. Đấy, cần là cần cái đó mới vực được đạo. Những con người sống trung thực thì vực được đạo. Nghe rõ chưa? Sống trung thực thì vực được đạo. Hai bạn, sống trung thực thì vực được đạo. Sống trung thực thì vực được đạo. Vừa vỗ tay vừa nói và đúng thành thành thuộc lòng của hai bạn. Chứ không phải có thực mới vực được đạo. Sống trung thực thì vực được đạo. Chứ không phải có thực mới vực được đạo. Chắc chắn không? Chắc chắn không? Chắc thì cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa dây cao lên xác tín cho mọi người. Đây là lương thực đây, lương thực đây, lương thực đây. Lương thực để tôi vực được đạo đây. Đây là những suy niệm về lòng thương xót Chúa, những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những suy niệm lời của Chúa để nó vực được lòng đạo của chúng ta. Nào, sống trung thực mới vực được đạo. Giơ hai, giơ cao lên, giơ những cuốn sách lên, giơ cao lên. Hai, ba. Sách đâu? Giơ cao lên. Hai, ba. Đó, mình phải xác tín cho mọi người, cho thế giới ngày hôm nay rõ được như vậy. Và đó là cái dấu lạ đấy. Cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở đây nên dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay, nên dấu lạ cho những người khác, vì rằng là họ dám dấn thân suốt 40 ngày tĩnh tâm, dám dấn thân điều đó. Có lạ không? Có nên dấu lạ không? Thế giới ngày hôm nay người ta nghĩ rằng có thực mới vực được đạo. Mà chúng ta chẳng cần lương thực hư nát, mà chúng ta cần lương thực nuôi sống linh hồn, lương thực không hư nát. Vì vậy mà chấp nhận từ bỏ, chấp nhận hy sinh thời giờ, công sức, tiền bạc đến đây để ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa suốt 40 ngày mà tĩnh tâm, mà cầu nguyện, mà làm việc bác ái, mà hy sinh. Đấy, anh chị em đang nên giấu lạ. Anh chị em đang nên giấu lạ cho thế giới ngày hôm nay. một cái dấu lạ là người ta thấy sống kỳ quá. Anh chị em đến đây mà ngồi suốt từ lúc 3 giờ cho đến 7 giờ, mấy tiếng? Mấy tiếng? 4 tiếng. Vừa cầu nguyện, vừa lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chầu thánh thể và thánh lễ, 4 trong 1. Chầu thánh thể, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót và thánh lễ, 4 trong 1. Người ta uống cà phê 3 trong 1, mình chơi 4 trong 1, và trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Có là dấu lạ không? Có không? Quá lạ đi chứ, ta không thể hiểu nổi. Trời ơi, cha Long ơi, chỗ tôi người ta đi lễ có nửa tiếng mà cũng chả thèm ai đi. Lễ mà 45 phút là nó than vắn than dài. Lễ mà 1 tiếng mà mắt ra nó biến về hết trơn. Ấy vậy mà bây giờ mình dám dấn thân vào 4 tiếng đồng hồ, 4 trong 1. Mình ăn những lương thực không hư nát, những lương thực ấy mới vực được cái đạo của mình. Thưa anh chị em, đó là cái dấu lạ lắm. Anh chị em cứ đi tìm coi có chỗ nào mà dám tĩnh tâm 40 ngày không? Có không? Thì mỗi cha muốn tổ chức thì cha tự ra tĩnh tâm lấy thì có. Mà sợ cha chịu không nổi, tĩnh tâm được mấy ngày thôi, thôi căng quá không có ai cả, thôi. Amen, tắt đèn đi, ngủ. Khó, phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa 40 đêm ngày, thì anh chị em mình cũng được Thánh Thần đưa vào trong hoang địa giáo điểm tin mừng này, đưa vào hoang địa nhà bè này. Mà đúng thật là hoang địa. Giờ này là gần 6 giờ mà còn nắng chang chang. Giờ này còn 6 giờ mà mấy bạn mà ngồi ngoài sân còn phải đội mũ kìa, còn nắng chói chang kìa. Đúng là hoang địa. Nắng thật thưa anh chị em, nắng lắm. Và chính cái nắng ấy, cái nóng ấy, nó nung đốt cái ý chí của mình. Nó làm cho mình kiên trì mà chịu đựng. Nó làm cho mình có cái giọt mồ hôi của sự hy sinh. Mà cái hy sinh ấy nó chỉ có giá trị khi nó có lòng mến ở trong đó. Nếu không có lòng mến, tất cả hy sinh chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa mà tôi đến, vì lòng thương xót của Chúa mà tôi chịu nắng nôi thế này. Mà có khi đang nắng là nó chợt mưa. Trời chợt mưa, nắng chợt mưa. Em có biết đấy, nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Bởi vì chợt nắng chợt mưa em có biết, chợt nắng chợt mưa đó, nó chợt nắng chợt mưa. Mà trời Sài Gòn, người ta anh ta hát rằng là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Bây giờ chúng ta có dám hát rằng là nắng nhà bè tôi đi mà chợt mát, bởi vì em ý gì tới cả em cái gì, bởi vì có lòng thương xót. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì có lòng thương xót. Anh chị đến đây mà cảm thấy mát. Cái mát ấy là mát từ bên trong, cái mát của tâm hồn, cái mát của lòng thương xót. Nó làm cho giữa nắng nôi, giữa chật trội, giữa nóng bức, giữa oi bức này mà vẫn thấy mát, vẫn ngồi đây được, vẫn 4 tiếng đồng hồ diêm minh và đại dương lòng thương xót Chúa được. Đấy là vì chúng ta có lòng thương xót. Và đó là dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay. Giữa một thế giới mà người ta truy su đó rằng thế hệ gian tà và sa đọa này nó đòi dấu lạ, nhưng không cho dấu lạ nào cả ngoài dấu lạ của Jonah. Như Jonah đã nên dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng nên dấu lạ cho thế hệ ngày hôm nay như vậy. Con người ấy là Đức Giêsu. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót nên dấu lạ cho người ta biết rằng là có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúa ban cái dấu lạ lòng thương xót cho thế hệ ngày hôm nay. Nó đòi dấu lạ, không cho dấu lạ nào, chỉ có dấu lạ của lòng thương xót thôi. Mà anh chị em ở đây diêm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa suốt 40 đêm ngày, đó là cái dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay. bà muốn lên không? Muốn lên chỗ lạ không? Có chỗ lạ nào không? Có không? Có không? Có không? Để tiếng bà bé quá, bà nói thì không ai nghe được. Cô bà này lên đi. Tiếng bà bị mất, bà nói không nghe được. Rồi, còn.
Dạ, con xin chào cha và cầu chào cộng đoàn. Dạ, thưa cha, con ở con là Maria Hoàng Thị Nhiễu, năm nay con 61 tuổi. Con ở họ Mẹ Trời thuộc xứ An Bài, Hải Hậu, Nam Định, thuộc địa phận Bùi Chu, con ở miền Bắc ạ. Con mới vào đây từ tối hôm thứ Bảy. Thưa cha cùng cộng đoàn, thì trước hết con vào đây con cầu xin Chúa ban cho cha được sức khỏe dồi dào để dẫn dắt đoàn viên Chúa cho nên. Thứ hai nữa là con nắm bệnh lắm, thưa cha. Trong bộ phận con thì nào con bị tim to, rồi viêm phổi, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tắc đường mạch máu não, rối loạn tiền đình, và cột sống con không còn đốt nào, và lại còn thêm hai đốt sống cổ, rồi con bị viêm họng mãn tính, viêm thanh quản. Thì con cũng được ơn Chúa thương, vì từ hồi tháng 9 đến nay thì con được ông bà Nịch ở số nhà 26, 263 đấy, ở phố thị trấn Nhà Bè. Ông có lòng thương xót, coi như là ông có tấm lòng gửi về trong gió họ con khoảng 40-50 cái máy, trong đó cũng có con. Thì con được nghe máy của 500 bài giảng của cha, thì con cũng cứ nghe suốt vậy. Cứ sáng 3:30 con dậy con đi nhà thờ, xong về là con mở cho đến sáng, đến trưa con đi nằm. Ra vườn thì con cũng đeo máy đi theo. Thì từ cái trước cái ngày con chưa nghe máy của cha thì thưa cha cùng cộng đoàn, thì cứ một ngày có khi con lên 1-2 cơn nhặt, và có khi con quét nhà con cũng phải nghỉ, rồi quét cái sân con phải nghỉ 2-3 lần, có khi đang đi xe ngồi xe cũng phải dừng, nhờ người dừng lại để con nghỉ ngơi. Nhưng mà được lòng thương xót Chúa đã bốc thoát bệnh nạn cho con, thì đến nay như vậy là con cũng đã, trong người con cảm thấy rất thoải mái. Lòng con thì cái cơn nhọc của con thì cũng chưa dứt, nhưng mà cũng gọi là một tuần phải có một lần, nếu mà con nằm nhọc thì con mới bị thôi. Mà cái cuộc sống của con thì cứ đỡ ngồi độ mấy tiếng là con phải vào giường, con nằm độ 5-10 phút thì con mới ra con nằm được. Nhưng mà con ao ước là cố gắng con để vào với lòng thương xót của Chúa, để nhờ cha cùng cộng đoàn cũng cầu xin lòng thương xót.
Bây giờ ngồi mấy tiếng có đau không?
Dạ, con đi từ miền Bắc vào thì 2 ngày 1 đêm thì con vào tới nơi đấy, cũng vào nhờ ông bà cho máy đấy. Mà bây giờ cứ 1 giờ chiều là ông chở con xuống đến đây, thì con cứ ngồi từ lúc 1 giờ chiều cho đến tối, thì bây giờ con ngồi con không thấy đau lưng nữa.
Rồi 1 giờ cho đến tối 7 giờ đó mà ít của gì.
Dạ.
Đây là cái máy 500 bài giảng đồng Chúa thương xót bà có rồi đúng không?
Dạ.
Đúng không ạ?
Dạ.
Rồi hôm nay bà phải nên cái dấu lạ là anh chị em thấy trước mắt chúng ta, cái dấu lạ đó là gì? Là những anh chị em ngồi xe lăn. Đây là một cái dấu lạ vô cùng. Thương người bệnh, họ không muốn đi đâu, ở nhà thôi, ngồi đây lâu lắm, nóng lắm, mệt lắm, rồi muốn đi vệ sinh cũng khó khăn lắm, rồi ăn uống ở đây cũng chẳng có cái gì. Vậy mà ngày nào cũng có cả chục người ngồi xe lăn đến đây, có là dấu lạ không? Có. Cho nên hôm nay chúng tôi gửi tặng đến những anh chị em bệnh nhân, những người ngồi xe lăn này, những cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con cầm đi với cha. Rồi. Con gửi tặng cho BBBB. Rồi. Đây gửi tặng cho ông nha, máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng cho ông nha. Rồi gửi tặng cho những anh chị em ngồi xe lăn những cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để mọi người nghe và cầu nguyện. Đây mấy ông, mấy ông. Rồi gửi tặng cho bà đây nữa. Rồi gửi tặng cho em bé. Em bé này nó bị bệnh gì con?
Dạ em bé con bị cái bệnh men uống sụn sụn,
là xương thủy tinh, phải không?
Dạ, xương thủy tinh, nhưng mà cái bệnh này trên thế giới chỉ có 28 bé thôi. Bệnh rất...
Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đây là một dấu lạ, một điểm lạ đây, chị em nghe này. Nói lại cho. Ừ.
Dạ, con kính thưa cha, kính thưa ông bà. Dạ, con tên là Duyên, con đến từ Đan Mạch.
À, từ Đan Mạch, con nó to lên rồi, cảm ơn con nha. Dạ, rồi.
Con cảm ơn, dạ, dạ. Bé con thì bệnh, cái bệnh là nó tên là Menor Warts Syndrome, thì cái bệnh này là trên thế giới hiện tại giờ chỉ có 28 bé bị bệnh. Thì cái bệnh này thì cái bé không có sống được lâu, rồi đùng cái có thể là bé bị điếc, bị câm, rồi nó làm cho não của bé hư, tim gan phổi bị hư hết. Nhưng mà bé của con hiện tại giờ thì trên cái đường nó đang tiến triển rất là tốt, mà bác sĩ bên đó người ta nói đây là phép lạ mà bé còn tồn tại cho tới ngày hôm nay.
Bé tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, bé con được 14 tuổi rồi thưa cha.
Nó bị bẩm sinh.
Dạ, bị bẩm sinh.
Rồi hôm nay con từ Đan Mạch, con đem Đan Mạch Canada.
Dạ, con Đan Mạch.
Đan Mạch, con đem em về đây, con đến đây lần thứ mấy và con sao con biết đây đây con đến là chia sẻ cho người con cảm nhận như thế nào?
Dạ thưa cha, con thì con không có thân nhân ở Việt Nam. Con thì con được biết cha qua mạng phiếu tờ và con ao ước là được đưa bé về đi gặp cha. Nếu mà lỡ sau này mà bé có ra đi thì con cũng kêu bằng rất là hài lòng và cái sự ao ước đó thì ngày hôm nay Đức Chúa Đức Thần đã dẫn đường soi lối cho con và con đã đưa đứa bé về và hôm nay con có mặt trên nhà thờ ngày hôm nay.
Rồi con cho bé quay lại cho mọi người thấy bé được không? Rồi con quay lại. Đây thưa anh chị em, một cái bệnh trên thế giới này chỉ có 28 người bệnh này thôi. Nó không phải là xương thủy tinh nữa, nhưng nó là một dạng xương thủy tinh.
Xương bình thường, xương bình thường, nhưng mà thời gian nó sẽ làm cho thành trở thành xương thủy tinh. Có nghĩa tự động nó hư hết tất cả các bộ phận trong cơ thể cơ người và của bé. Mà khi tới khi mà xảy ra thì bé sẽ chết trong cái đau rất là đau khổ, tại vì nó sẽ hư hao hết tất cả mọi thứ.
Mọi bộ phận nó cứ dần dần hư hao hết đi.
Dạ.
Và hôm nay tới hôm nay 14 năm rồi, 14 tuổi rồi mà vẫn còn sống, về đến tận là giáo điểm tin mừng từ Đan Mạch đến đây. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúc cho chị nhân ngày quốc tế phụ nữ, và chúc cho chị được luôn luôn có Đức Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất bênh đỡ chở che chị. Mẹ đã cứu mang Chúa Giêsu thế nào thì mẹ cũng cứu mang đứa bé con của chị như vậy. Xin Chúa chúc lành cho chị.
Dạ con cảm ơn cha rất là nhiều và con xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho bé của con.
Câu cuối là con từ Đan Mạch con về đây, con thấy có những cái dấu lạ, đây có phải là một cái dấu lạ không? Chúng ta đang nói về dấu lạ, con cho mọi người thấy như thế nào?
Dạ thưa cha, đây thực sự là một dấu lạ. Và con cảm thấy rằng con rất là được hạnh diện và may mắn khi mình có mặt trong ngày hôm nay.
Lời tặng con mấy năm cho bài giảng nhé. Thưa anh chị em, một người mà từ Đan Mạch về đây, người mẹ đó, cái đứa con 14 tuổi mà cái bệnh đó là bệnh lạ. Cả thế giới chỉ có người ta mới phát hiện là 28 em bị như vậy. Một dạng xương thủy tinh mà nó còn nặng hơn nữa, tức là dần dần các bộ phận trong cơ thể nó cứ hư huyết dần dần và chết trong đau đớn khủng khiếp lắm, nó dằn vặt gây gớm lắm. Và thấy đứa bé nó vẫn còn đang tỉnh táo với người mẹ từ Đan Mạch đến đây, và không có một thân nhân nào ở Việt Nam ngoại trừ có Chúa Giêsu lòng thương xót đang hiện diện ở đây. Chị lặn lội đến tận đây không hề biết, không hề quen, không hề biết cái gì cả, chỉ qua mạng mà thôi. Ta thấy đó là dấu lạ chưa? Cho nên anh chị em đang hiện diện nơi đây đang trở nên dấu lạ cho thế giới. Thế giới họ lạ lắm, vì ngày thường mà tại sao ta đến đông được như thế này. Những người mà không tin họ càng nên dấu lạ. Họ thắc mắc là tại sao ở nhà bè này có cái gì lạ không. Nhà bè là cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đêm hôm qua tôi ra đây với một anh để mà dọn dẹp, còn hai anh em đang dọn dẹp, nó vắng lắm, không có một tiếng động nào cả, nói bằng khỉ ho cỏ gáy. Tôi nghe mãi chẳng thấy con khỉ nào nó ho cả, tôi lắng lòng mãi bằng chẳng thấy con cò nào nó gáy cả. Anh ấy bảo tôi đây khỉ không có mà ho, cò không có mà gáy, đừng có nói mà khỉ ho cò gáy. Thì mình mới thấy rằng là đó là một cái dấu lạ lắm. Rồi các cha trong hạt đến thì thính tâm cũng thấy đây lạ thật. Bà con cứ ùn ùn kéo đến nắng như thế này, cơm sách nách mang, tay sách nách mang, rồi tay cơm nắm muối mè, cứ vậy mà cứ đoàn đoàn lũ lũ mà kéo đến, mà cầu nguyện mà vui vẻ đến. Có khi đến thì mặt còn đang nhăn nhăn nhó nhó, mà cầu nguyện xong về mặt hết nhó nhó nhăn nhăn. Nó lạ lắm. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mà có khi đâu có đi vệ sinh được đâu, giờ đi ra sợ mất chỗ. Phải nín nhịn, không dám ăn uống gì cả, không dám ăn thì phải đi vệ sinh, phải đi vệ sinh thì mất chỗ chẳng hạn, mà vẫn cứ khỏe như thế. Này thưa anh chị em, cái đó là cái gì? Và cái hình ảnh mà dấu lạ nữa là những bạn trẻ khi mà lên đập tay, tôi thấy nhiều anh thanh niên nó xâm mình, nó nhuộm tóc tay đinh đầu rông hết ngầu lắm, mà cũng cúi đầu cha cầu nguyện cho con, dễ thương vô cùng. Rồi các bạn nữ vậy, bạn nam bạn nữ trẻ hot lắm, hot girl hot boy gì đó là đủ kiểu ăn chơi hết, mà nhịp cúi đầu cứ xin cầu nguyện. Và bây giờ các bạn ngồi tham dự thánh lễ rất xuân sáng, rất nhiệt thành. Thưa chị em, đó là dấu lạ. Con mời những dấu lạ lên đây để chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Cecilia Lê Xuân Thái, đến từ giáo xứ Bình Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Con được rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng hôm nay con tạm vì không có thời gian, xin nói ba cái ơn mà
ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con của con. Rất tiếc là hôm nay ba của cháu không cho cháu đi. Cháu bị con có thai thì lúc đó được 4 tháng, năm 2014. Mà nhờ ơn Chúa khi bác sĩ bà bỏ đi, vì cháu bị 80% là đau và bị dị tật bẩm sinh. Nhưng cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. Qua con xin khấn ở cha, khi lúc đó con cũng không biết đâu, con xin được một người bạn có cái tin nhắn của cha. Con xin nhắn lên lòng thương xót Chúa, và con sinh ra được bình an, cháu được 3 ký 6. Rất tiếc là hôm nay cháu không đi lên để làm chứng được.
Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là ở bản thân con. Tháng 9 vừa qua con bị tai biến, tai biến nhẹ, chóng mặt, ói rất nhiều, và con bị liệt hết một bên phải. Nhưng Chúa thử thách con nằm trên giường bệnh 10 ngày, và trong 10 ngày đó thì con mới nhận ra tình thương của Chúa rất nhiều hơn nữa. Và con ao ước, và con đến đây để được làm chứng cho Chúa, nhưng con ao ước mãi, đọc kinh mãi. Rồi hôm nay chồng con cũng quyết định, cũng nói là Chúa ở đâu mà chẳng có Chúa, mà em cứ phải đến giáo điểm mới được. Đồng ý là mình được ơn thì làm tốt ở địa phương là được rồi. Nhưng con nói thôi, anh không cho thì hôm nay em cũng quyết đi thôi. Với lại con cũng đưa một số người già là những bệnh nhân của con ở dưới đó để lên đây để cầu nguyện với những người ngoại đạo. Và con chỉ tổ chức đi được có 14 người. Rồi con thấy là hồng ân của Chúa quá nhiều nếu chúng ta đặt niềm tin vào đó. Rồi ơn thứ ba là mới đây.
Ơn thứ ba,
ơn thứ ba là vừa mới cách đây một tuần, là thứ ba nhà con bị điện ba pha dịch. Điện ba pha dịch mà con quắt người vô như thế này nè. Nhưng mà lúc đó con nghe tiếng la, con đằng sau con nghe tiếng la thì con chẳng biết sao, con la thì nhà con cứng mất rồi. Con chỉ lại Chúa ơi cứu con với. Vừa nói tức thời thì nhà con thả rớt bịch xuống dưới đất. Con nghĩ rồi chỉ có Chúa mới làm được điều này thôi, chứ không bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Vì con còn 3 đứa con cũng quá nhỏ, anh còn mang trong mình một cái bệnh ung thư hàm giai đoạn đầu nữa. Nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn luôn hiện diện trong gia đình chúng con, vì anh rất hăng say trong việc nhà Chúa. Anh là một ca trưởng của mình giáo xứ, anh bảo khi nào tao con không còn hơi thở cuối cùng thì phải không ca tụng Chúa mà thôi. Nhưng có một điều anh cứng lòng ở chỗ là con muốn anh lên đây để làm chứng, nhưng anh bảo là ở đâu cũng có Chúa cả, nên con không có thuyết phục được anh, nhưng mà con chỉ đi với một mình mà thôi ạ.
chúng ta thấy rằng là mình không có thuyết phục bằng lời nói được đâu. Nếu mà con đi đến giáo điểm tin mừng này và con trở về mỗi ngày, con thay đổi, con trở nên tốt hơn, con trở nên dễ thương hơn, con trở nên đó, thì đó là lời thuyết phục đẹp nhất. Và lúc đó anh ấy sẽ nói rằng: em à, chiều nay anh chở em đi, được không? Được không? Cho nên những ai mà chống đối, những ai mà nói gì thì nói, ta chỉ cười và tạ ơn Chúa. Và mình chứng minh bằng cuộc sống của mình, bằng việc làm của mình, bằng hành động của mình. Người ta càng chống bao nhiêu, người ta càng chống bao nhiêu, thì mình càng thương người ta bấy nhiêu. Càng lấy tình thương mà đáp lại, đó là cái dấu lạ. Họ sẽ bảo chống kỳ ra, con này mình nói nó hoài mà sao nó cứ chơi chơi ra, mình nói nó hoài mà sao nó chẳng có giận, mà nói nó hoài mà sao nó không có tức gì cả, mà nó càng pha cà phê cho mình ngon hơn, nó càng nấu cơm ngon hơn, nó càng cười tươi hơn, nó càng lúng đồng tiền càng sâu hơn. Thì lúc đó mình nên giấu lạ cho chồng của mình, nên giấu lạ cho những người chống đối lòng thương xót Chúa. Người ta cũng sẽ chống đối rằng việc gì phải đến giáo điểm tin mừng là làm cái gì, tính tâm ở đâu chẳng tính tâm. Cái muốn nói gì thì nói, chúng ta cứ dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để Chúa biến đổi con, biến đổi con từng ngày, từng giờ, từng phút, để con nên giấu lạ cho những người chống đối con. Con cầm một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để con tặng cho anh ấy. Hôm nay mùng 8 tháng 3 em tặng cho anh. Cầm máu về nói với anh là hôm nay mùng 8 tháng 3 em tặng cho anh, được không? Ông trợn trừng mắt, của nên mùng 8 tháng 3 đáng nghĩa là ngày gì? Mùng 8 tháng 3 em có biết ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì không em?
Ngày phụ nữ. Nhưng mà hôm nay là ngày của phụ ông, rồi nên em về em tặng cho anh.
Rồi làm đi. Con nên giấu lại cho chồng con. Nên giấu lại cho chồng con. Nên giấu lại tích cực ấy. Có những người mà đừng có nên giấu lại tiêu cực. Giấu lại tiêu cực là càng ngày nó đi, càng đi về nó càng dữ hơn, càng đi về nó càng khó nết hơn, càng đi về nó càng nhăn nhó hơn. Cũng dấu lạ, mà dấu này là dấu quá lạ, dấu quái lạ. Đừng nên dấu quái lạ cho người khác nha. Từ đây bà cụ cũng dấu lạ lắm đi chứ, là chua tôi. Nói đây bà cụ bao nhiêu rồi?
Này cha, năm nay quanh 86 rồi.
86 rồi. Hôm nay bà có biết ngày gì không?
Này cha, con có biết ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3.
Này ông ấy có chúc mừng gì bà không?
Này cha, coi như con ở đây thì con ở nhà, con có ở nhà đâu mà nhà con chúc mừng. Này con về đi cho con chúc mừng.
Ông với bà có cãi nhau bao giờ không?
Này cha, coi như thế là cũng có lúc coi như xảy ra thì coi như thế cãi nhau, thì cãi nhau xong rồi thì để thôi. Chứ không có cái lòng mà để mà tức nhau hay giận nhau.
Rồi vậy thì bà được ơn gì của Chúa này bà?
Này cha, để cho con được lên đây để con như thế là tạ ơn Chúa.
Rồi bà quay xuống, bà quay xuống rồi bà nói đi.
Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm qua, tối hôm qua con đi lễ về mà con bị quay như thế là con nấn hết, con quên hết, con không nhớ cái gì nữa. Mà thậm chí con đi gửi hành trang ở trong nhà trọ mà con không biết nhà trọ ở đâu mà con không tìm được. Là sáng nay thì con đến sớm mà con chỉ cầu xin Chúa, một lòng thương xót Chúa đây Chúa. Con vào đây con kêu xin Chúa để giờ con mất hết rồi, con không biết đâu con tìm nữa. Thì con kêu xin Chúa để Chúa soi sáng và mở lòng cho con, để cho con được nhớ mà con tìm được hành trang của con. Nhưng mà đến cơ 11 giờ thì Chúa lại soi sáng cho, mà Chúa lại chỉ những người, chỉ dắt, dẫn dắt những người quay như đến tìm hộ con. Thì bây giờ con đã tìm được rồi, thì giờ con rất là mừng, thì giờ con nên con tạ ơn Chúa và còn cảm ơn cha.
Bà ở đâu vô đây?
Này cha, con ở Hải Phòng, con ở huyện Tiên Lãng, mà cả chẳng có ai đi, con đi có một mình con thôi.
Chưa, bà bao nhiêu tuổi?
Đệ cha năm nay con 86.
Bà 86, bà đi xe gì vô đây?
Này cha con đi vào đây, con xin làm thương xót Chúa.
Bà đi xe gì vào đây?
Này cha con đi máy bay.
Rồi ai chỉ đường cho bà mà biết được bà từ Hải Phòng mà đi máy bay vào đây?
Này cha con xin địa chỉ những người người ta đi trước.
Ừ, rồi sao?
Thì rồi nào con lấy cái địa chỉ đấy là con đi.
Rồi.
Này con đi đến đâu thì con hỏi đến đấy.
Rồi đến máy bay đi, khi dừng thì nhất là nó đưa bà xuống rồi bà sao bà chạy đến đây được?
Này cha xuống, con xuống máy bay thì con lại thuê xe đi về đến đây.
Đi xe gì?
Này thuê con thuê xe buýt.
Này dấu lạ, dấu lạ cả thể thuê xe buýt đi về đây. Một mình bà một cái xe buýt hay là mấy người?
Này cha coi như thế là con cũng có một mình con đi một chuyến xe thì cái nhà bác chở xe đi, bác cứ khẩn khòa bảo này có một mình cũng mất một chuyến xe. Và tôi thì bác coi như thế này hết lòng thương đến tôi để cho tôi được vào đến địa điểm mà tôi kêu xin Chúa để Chúa coi như thế là động lòng thương xót và xót thương đến con mà coi như thế con ước ao đã lâu mà con không đi được, lần này con cố tình là một mình con cũng đi thì con như con xin Chúa coi như thế là hết lòng thương con và phù hộ cho con để cho con đi đến nơi về được đến nhà.
Rồi đêm hôm qua bà trọ ở đâu?
Này cha con trọ ở cái nhà bác ở mãi đằng kia, thế đến lúc con lẫn con quên đi thì con cứ về trên này con tìm. Con tìm không thấy. Thế rồi quay như thế là có các bác ấy bảo là thôi bà cứ ngủ đi rồi đến sáng mai thì là xuống kêu mới kêu xin Chúa rồi Chúa dẫn dắt rồi Chúa chỉ bảo. Thế là sáng rồi còn xuống sớm còn cứ kêu còn cứ ngồi đấy còn kêu xin Chúa. Thế là Chúa quay như thế là chỉ đường dẫn nối cho con thì Chúa lại chỉ các người khác đến để quay như thế là tìm cho con. Thế mà con cứ lo lắng lại Chúa không chỉ đường rất nối cho con thì ngày mai con không có đường về.
Rồi bây giờ túi sách của bà đâu rồi?
Dạ.
Tìm thấy rồi, bây giờ để đâu rồi?
Này cha, cái nhà bác ấy cầm về trên nhà bác ấy cho con rồi đến mai con ra xe cho nó gần.
Rồi có biết nhà bác ấy ở đâu không?
Này cha, con có biết rồi. Con đã trọ ở, con đã trọ ở nhà bác ấy một đêm rồi. Thế bác ấy bảo là bây giờ bà cứ về trên này rồi đến mai rồi cháu xếp xe cho bà vào không phải xếp nữa.
Rồi có đi xe buýt không?
Này cha con đi ô tô.
Dấu rất lạ phải không thưa anh chị em? Không thể hiểu được thân sự. Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. Vì mẹ của tôi bà cố thì cũng là bằng tuổi bà 86. Mà bà đến đây đâu có phải dễ dàng gì được. Bà có đến một lần và đi xe taxi nó chở đến. Và một lần tôi thấy bà cố đến ngồi kia tôi cũng giật mình. Hôm nay bà này làm tôi còn giật mình hơn nữa. Bà 86 rồi bà đi máy bay, rồi bà đi một chuyến xe buýt đến đây, rồi mà đến ngủ rồi mất hết đồ, không phải mất đồ nhưng bà gửi đồ một chỗ, bà ngủ một chỗ, rồi bà đến đây bà không còn biết là cái con ở nhà này và con đi tìm chỗ này. Vậy mà bây giờ nó tìm ra đây rồi, chẳng quen ai cả, một mình nhé thưa anh chị em. Nhưng mà bà nói cái địa chỉ như thế nào mà người ta đưa được cho bà đến giao điểm tin mừng này, địa chỉ làm sao, bà nói cái gì?
Này cha ơi, những người họ đi trước mà con không được đi thì con đến con xin cái địa chỉ của người ta. Người ta cho con cái địa chỉ đấy thì con cứ đi thôi. Cái nhà con đó là coi như thế bà chưa đi bao giờ mà bà dám đi, tôi chịu bà. Thì bà biết nối nào mà bà đi, con nói này cha, con bảo là coi như nối ở mồm, con cứ đi đến đâu con hỏi đấy.
Lối ở mồm. quá lạ đúng không? Mà dấu rất lạ. Có ngày hôm nay có nhiều người họ cứ thắc mắc là nhân chứng ở đâu ra mà nhiều thế, nhân chứng ở đâu ra mà lạ thế, hay là sắp xếp, hay là thuê mướn, hay là dàn dựng bài bản các thứ. Rõ ràng thưa anh chị em, đây nhân chứng, vật chứng đây nè. Rõ ràng tôi với bà ấy không hề biết mà bà ấy chưa hề đến đây bao giờ. Cái lối ở mồm đấy bà trả lời đấy, những ai còn thắc mắc, còn không tin vào những cái dấu lạ nữa hay thôi. Chúa gửi biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Thôi thôi thôi, nghe nghe nghe. Chúa gửi biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ đến, những nhân chứng đến chia sẻ. Người thì nói kiểu này, kẻ thì nói kiểu khác, mỗi người nói một cái kiểu riêng của họ, do Thánh Thần thúc đẩy, soi sáng, hướng dẫn. Ai có thể làm được như bà thử nói coi. Ngay cả những bạn trẻ đây này, mà ngoài miền Bắc, bạn vô đây, bạn có dám không biết đường, bạn có tự động bạn đến đây được hay không? Chịu thôi. Bản thân tôi đi tôi cũng chịu thôi. Bảo vệ ra Bắc một mình, biết đường đâu mà đi. Cái giáo điểm tin mừng này nó lại giá nó ở nổi tiếng, mọi người biết thì đã đỡ. Ngay cả người ở Sài Gòn mà đến đây tìm còn không ra, hỏi hai từ Long An cách đây có 5 cây số mà đến đây hỏi 20 lần mới mò ra đây. Cái ông đạp xe mà từ Bình Dương, ông đạp 8 tiếng đồng hồ, ông vừa đi vừa hỏi. Những người như vậy, những nhân chứng như vậy thì còn ai có nghi ngờ gì nữa hay không? Hỡi thế hệ gian tà sa đọa này, họ cứng lòng tin, họ cứng lòng tin, họ không tin vào những điểm thiêng vô lạ, thì Chúa vẫn cứ tiếp tục giờ của lòng thương xót, chưa phải là giờ công thẳng, để Chúa gửi những dấu lạ đến cho người ta quay về với lòng thương xót để được cứu độ. Chỉ một mục đích đó mà thôi. Và sở dĩ mà trong những bài giảng chúng tôi mời anh chị em lên đây để làm chứng cũng chỉ như thế mà thôi. Còn nếu mà giảng một bài giảng 5-10 phút quá dễ, cứ lấy sách ra mà đọc cũng quá dễ, lấy mạng mà xuống thiếu gì bài giảng, sửa sửa đi một cái cũng người mới ta thì quá dễ. Nhưng mà để đưa những nhân chứng lên đây rồi họ nói, biết họ nói gì đây, biết họ nói như thế nào đây, biết họ nói ra sao đây, mà cho thấy rằng hôm bài tin mừng nào thì Chúa gửi nhân chứng ấy đến như vậy. Thưa anh chị em, ai sắp xếp? Ai? Chúa Thánh Thần. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng tất cả mọi cái, mọi sự, mọi việc đều nằm trong chương trình kế hoạch của ta, tất cả đều nằm trong sự điều khiển của ta, ngay cả những sự chống đối cũng nằm trong sự điều khiển của ta, chứ không phải là họ muốn chống như thế nào thì chống đâu. Bà năm nay bà được ơn gì, bà chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, con chào cộng đoàn, con là Anna Huệ, con ở xứ ngoài giáo xứ Tân Hải, ngoài Bắc, thuộc về giáo phận Thanh Hóa. Thì hôm nay con ao ước mãi con vào đến đây, thì Chúa đưa con vào đây ngày hôm nay ngày thứ ba rồi. Thì con nghe để đêm nay này xe này nó về thì con cũng muốn là đi chia sẻ làm chứng cho Chúa. Ba phần, cũng là phần ba.
Ba phần, rồi phần thứ nhất.
Thì phần thứ nhất là cái thằng con trai nhà con 37 tuổi, thì cái hồi tháng 8 rồi là nó đi làm trong miền Nam, thì nó xin về, thì hôm ấy gặp ngày chầu xứ Tân Hải, thì bạn bè thân nhân nó chơi quanh đấy, họ ra mừng chầu thì đông lắm. Thế là đang ăn thì thấy nó đánh nhau ở nỗi đằng sau nhà độ cỡ chưa đến 100 mét. Thì ngó thì cứ bảo cho số thanh niên ấy mà. Vậy là ăn xong, nhà con ăn xong rồi thì là cái anh sang bên cái nhà anh bạn bên ấy, thì con còn nhà con nó tưởng là bọn ấy nó đánh bạn của con. Thì nó chạy sang thì không phải. Thì có cái thằng đấy là nó cầm một dao rựa vào nhà cái anh chủ đấy, thì ý là tưởng là kiểu cũng là con gái thôi, nhưng mà nó bảo là chị nôi cái thằng trong nhà kia ra để cho nó một tận. Thì con nhà con nó mới nói mà chứ à, cái thằng này mày đã đủ tuổi gì mà mày đòi kéo nó ra mà đánh. Thế là nghe thù ngoài cái đá nó cầm vào, nó xông vào, nó ném nung tung trong nhà với thằng chủ. Nó bảo kia mày chạy 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 đi. Lúc con chạy, nhà con chạy, con nhà con chạy ra sân, nó ném cái đốt về đây một mảng ở chỗ này, xong nó ngã ngửa ra thì nó mới ngất lên, nó mới bỏ đây. bỏ để cái bịt về thì nó đi chạy về nhà, có đồ chưa đến tâm nhá, nhưng mà không chạy được, chạy quát lần sau đi ra cánh đồng chạy xuống mãi cái nhà thứ bốn cho nó vào nhà tắm ấy. Nó dụng thì con cháu nó ra nó bảo hê thù mà như người đánh tiết canh thì phải ăn trên này
người như tiết canh là sao,
máu này nó chảy ra nó dụng máu nó chảy nhà tắm này, nó bảo như đánh tiết canh vậy thì
máu chảy như đánh tiết canh
nó đông ở dưới này. Vậy là trên này thì vợ về là các cháu nó tìm bảo hay là ngất đi chạy ở trong đụng cói tìm đâu không thấy. Đến lúc nhìn tít mây kia thì nó đang về, nó cầm cái khăn tắm ở nhà tắm này nó bịt về để máu mía nó bị trần. Về về đến nhà đây ngang đây thì có cái anh bạn trong nhà con ra hôm ấy thì cũng y thì chúa xui dục nòng họ vậy xuống thì cứ đi chơi không. Hôm ấy đưa cái xe ba gác đi, đưa cả vợ cả con đi ăn chầu. Vậy là cái nôi nó lên xe chạy tít, nhưng còn nhà con này con các anh trai nó có biết đâu mà đang khách đang ăn không ai biết gì. Lúc chạy lên trạm thì họ đi băng cho họ điều đi vào viện, viện thì họ điều vào tỉnh. Và tỉnh thì coi như là chụp mình là họ bảo nó núng chỗ này. Vậy nó bảo chứ để nghiên cứu đêm nay xong sau này mai mình mổ. Vậy là bệnh nhân thì họ cứ bảo đừng mổ ở đây, đi ra phía ngoài. Vậy thì con nhà cháu con thì con nói sáng mai mới chạy xin đi ra ngoài bên ngoài 103. Thì cũng may quá được cái thằng cháu nó đang học ngoài ông bác sĩ đây, thì điện cho nó ra cổng nó dẫn vào. Dẫn vào thì ông ấy xong bảo nó mới núng ấy mà. Tốt nhất thì anh nhà anh không biết giàu hay nghèo, nhưng mà anh không có thẻ thì anh mới quay về làm cái thẻ. Lúc con đi chạy con đi xin lên nhà sư nhà thờ xin hồi thương xót khấn một tuần. Vậy là con mới đi về thì thấy này bảo em đang về rồi, thì đang quay về. Ông ấy khuyên ra ngoài, ông khuyên thì quay ngay về. Vậy về họ đấy bảo đi xuống Nga Thái kia thì cái người đấy họ mua 10 triệu mà 3 ngày lấy luôn thẻ. Thì con mới chạy đi, con nhà con nó này.
Bây giờ cháu nó sao rồi?
Vậy xong này là sáng mai không có đấy, con về con bảo
như thì nó là sao rồi?
Vâng, như chúa như chú dục con bảo thôi con mày cứ đi thẳng, con đi thẳng lên thăng.
Bây giờ nó là sao rồi? Bây giờ cháu nó là sao rồi? Nó
giờ như vậy họ mổ đám này ra thì họ chụp thì nó cứ vỡ xương
rồi.
Họ cắt ra mở mới xương xong là họ bán cho cái này 12 triệu, 10 cái đinh đắp vào đây vít lên 10 cái đinh. Vậy thì 8 ngày là mới có 2 ngày thì ở nhà thì 8 bà họ ra họ
đi. Bây giờ nó là sao rồi?
À, giờ con nhà con này nó
khỏe chưa?
Con khỏi, nó đi làm được rồi ạ.
Rồi. Vậy rồi, vậy là đủ rồi. Chỉ cần bây giờ nó khỏi là được rồi. Năm nay bà bao nhiêu rồi?
Con này năm nay 79 ạ.
Năm 79 rồi.
Ơn của con như thế này thì con tông tắt nói ơn nữa.
Ơn của bà thôi, của bà thôi. Bà văn tắt thôi.
Con vào từ hôm nay là ngày thứ 3. Thì cái xe đang nằm ở tại nhà trọ kia thì họ bảo là tối nay người ta về. Vậy con mới lên đây con nói các bạn mà nhường cho con để con lên con chia sẻ một tí mất công vào đây rồi chả biết bao giờ vào đây được nữa. Thì nưng con nó thái hoa cuộc sống đau lắm. Rồi ao cao em huyết. Thì cha đặt tên từ hôm mấy nay thì hôm nay cũng là ngồi 5-6 tiếng giờ mà không đau mấy. Thì hơi vậy thôi. Thì con cảm ơn Chúa là chắc này dần dần thôi. Cha với cộng đoàn này khấn cho con cho nó khỏi giết thì Chúa cho con khỏi giết thì con tạ.
Rồi. Bà 79 gần 80 mà đi từ ngoài Bắc vô mà ngồi suốt 5-6 tiếng đồng hồ 3 ngày như vậy, khỏe mạnh như vậy là quá tốt rồi. Tạ ơn Chúa, đó là cái dấu lạ lắm rồi thưa anh chị em. Hả? Nói bắn thôi đừng có nói dài.
Con có 3 phần đã xin ra.
Chỉ xuống 3 phần, 1 phần thôi.
Con nói
nói rồi.
Trước với sau hiện tại.
Không, nói để nói hiện tại thôi, không trước sau gì cả. Nói một ơn thôi. Một ơn mới nhất con được với con thôi, không kể của ơn của ai cả.
Con tên là Trần Thị Ngợi, con năm nay 65 tuổi, con ở giáo xứ Xuân Sơn, thuộc địa phận Xuân Lộc. Con năm 1980 con bị cho đến trải dài đến bây giờ con không
mới nhất mới nhất
và con đến con xin cha và cộng đoàn tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con được nhiều ơn lắm, là hiện tại bây giờ ấy thì chồng con khô khan nguội lạnh ấy, là cũng muốn bỏ Chúa rồi, chê trách Chúa những làm ăn thất bại rồi thì muốn tự tử rồi, đánh rồi đập phá, uống rượu đập phá rồi thì rồi còn giao linh hồn, bảo con là tao giao linh hồn tao cho mày, tao lên thiên đàng hay tao xuống hỏa ngục thì ở như mày, mà chẳng nghe con, mà con phải nghe chồng con, dù bằng những điều không phải con cũng phải nghe, nhưng mà con cứ cầu xin Chúa rồi chờ giáo xứ chúng con, thì bấy giờ chưa có nên giáo xứ thì lâu lâu mới có cha về, thì con cũng xin xưng tội để con cũng trình cha là chồng con nói như vậy, thì cha cũng khuyên con là con cứ cầu xin đi, rồi một ngày gần đây thì Chúa sẽ biến đổi. Vậy thì con cũng cứ cầu xin cầu nguyện thì một ngày gần đấy đúng như lời cha nói là nhà con bỏ rượu rồi nhà con ăn chay, nhà ăn chay trường bỏ rượu 10 năm rồi, ăn chay 8 năm rồi, rồi con thì được cha xứ, bắt đầu lên xứ được 8 năm thì cha cho con sướng kinh từ ngày đấy đến giờ. Vậy rồi nhà con cứ đi lễ cùng với con, là chở con đi lễ tại vì chân con què, rồi cha xứ thấy là siêng đi lễ vậy thì cha lại cho làm phục vụ phòng áo, rồi thì làm thừa tác viên được 4 năm. Rồi trong 2 năm vừa qua này, nhà con bị đi khám bệnh thì bị u phổi 3/2 rồi 2 năm nay. Nhưng mà nhà con ước ao là nhà con xin Chúa cho thêm sức chịu đựng, chứ nhà con không có chữa. Vậy là nhà con về 2 năm nay rồi, nhưng mà cứ xin Chúa là cho chồng con để phục vụ, dù ốm đau cũng cứ ngày ngày đi phục vụ. Và nạ lắm cha ơi, cứ về đến nhà thì đau đớn lắm, chẳng ăn uống được cái gì, ăn chay nữa chẳng ăn uống được cái gì, nhưng mà cứ đến giờ đi lễ thì lại dậy rồi chạy xe đi lễ chứ không ai chở, rồi cứ đến phục vụ vậy rồi thì nhiều khi xỉu, rồi lại xuống nhà phòng nằm, rồi mai lại cứ tiếp tục đi phục vụ cho đến ngày bây giờ. Con lần này là lần thứ 3 con đi xin lòng thương xót Chúa, thì con cũng hỏi là bây giờ ông có xin cho cha với cộng đoàn xin cho ông được chữa lành bệnh không, thì nhà con nói là không, xin Chúa cho tôi được trung thành với Chúa cho đến cùng. Nhất là
đây, chị về gửi tặng dùng cho anh ấy một cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót nhé. Thương chị em, thường chúng ta thấy ai đến đây cũng chỉ mong xin cho mình được khỏi bệnh, xin cho mình khỏi sự khốn khó. Ba lần chị đến đây mà hỏi anh ấy, anh nhất định không, xin cho con chịu sự khó và trung thành với Chúa cho đến cùng. Tín thác là như vậy, tại vì biết rằng lòng thương xót Chúa, Chúa biết rằng mình cần cái gì, Chúa biết rằng mình đang đau khổ như thế nào, cho nên dám tín thác vào Chúa là không cầu cho mình được ơn khỏi bệnh, mà cầu cho mình được ơn chịu đựng sự khó. Cho nên nếu mà nói theo kiểu đó, để mà kết hợp đau khổ của Chúa với đau khổ của Chúa trên thập giá, cái dấu lạ đó lạ hơn là ơn được khỏi bệnh, lạ hơn đến được khỏi bệnh. Thưa anh chị em, có nhiều người người ta thấy của xong rồi ai đến đây cũng mong được ơn chữa lành, bảo không, họ đến đây là họ xin để được chấp nhận đau khổ, được thêm phần sức mạnh mà chịu đau khổ, để hiệp thông với Chúa mà chịu đau khổ, để cầu cho biết bao nhiêu người khỏe mạnh mà họ không nhận biết Chúa, biết bao nhiêu người khỏe mạnh mà không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Con đi về con tặng, con đem về con tặng cho chồng con cái máy đó nha. Con nói với chồng con như vậy, đấy là một cái dấu lạ. Thưa anh chị em, còn rất nhiều dấu lạ nữa, chúng ta sẽ mỗi ngày sẽ chứng kiến những dấu lạ. Mỗi ngày Chúa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng lòng tin yếu kém của chúng ta bằng những dấu lạ. Và mỗi anh chị em cứ an tâm, khi nào Chúa muốn thì Chúa sẽ gửi anh chị em lên đây để làm chứng cho Chúa. Giống như cái bà cụ mà đi xe bốp rồi đi ô về bằng ô tô đó. của nó. Đến lúc nào mà mai bà về thì Chúa gửi bà, chiều nay bà lên. Thầy chị em thấy không? Khi nào Chúa muốn là Chúa gửi, chị em đừng có lo. Vì việc mình lên làm chứng hay không làm chứng đó là do sự sắp xếp của Chúa, chứ không phải do mình muốn hay không muốn. Do mình muốn hay không muốn là không phải. Nhưng mà đấy là những dấu lạ mà Chúa gửi đến cho thế giới ngày hôm nay. Như Ninive nên dấu lạ thế nào thì con người ngày hôm nay cũng nên dấu lạ cho thế hệ ngày hôm nay như vậy. Và anh chị em cộng đoàn lòng thương cho Chúa, mỗi người chúng ta, cộng đoàn chúng ta cũng phải nên dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay như thế, bằng một lòng tin, lòng tín thác vào Chúa. Không có gì làm cho chúng ta lay chuyển, không có gì làm cho chúng ta rung chuyển, không có gì làm chúng ta lo sợ. Anh chị em cần cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa lên. Và khi nói lạy Chúa Giêsu thì anh chị em dơ cao nói con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cầm cuốn sách dơ cao lên. Lạy Chúa Giêsu, chúng con nên dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay khi chúng con vẫn luôn tín thác vào Chúa. Khi gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trở ngại, chúng con vẫn mạnh dạn và nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, chúng con nên dấu lạ cho thế giới ngày hôm nay khi người ta không tin vào Chúa, khi người ta chỉ tin vào quyền lực của thế gian, khi người ta chạy theo đồng tiền và người ta nói có thực mới vực được đạo. Còn chúng con nói với họ rằng lương thực ấy là lời hằng sống, lương thực ấy là lời Chúa và mình Chúa mới thực, mới vực được đạo của chúng con. Và bất cứ người ta dụ dỗ, người ta cám dỗ, người ta quyến rũ chúng con thế nào bỏ Chúa thì chúng con vẫn nói rằng lạy Chúa Giêsu. Dù khó khăn thử thách, chúng con vẫn lạy Chúa Giêsu. Dù đau khổ bệnh tật ốm đau, con vẫn